Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đó tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này, vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục suy niệm trong những ngày này tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 câu 45. Cách đây 2 ngày thì truyền tin cho Zacharia. Hôm qua thì là truyền tin cho Đức Maria. Còn hôm nay là hai bà bầu gặp nhau. Maria và bà Elizabeth, chị họ của mình. Bởi vì chúng ta đang ở trong cái tuần của Đức Mẹ, cho nên chúng ta suy niệm về gương mặt của Đức Mẹ. Sau cái tiếng xin vâng cho công cuộc cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria làm gì? Sau cái lời nói xin vâng và cái ước nguyện trở thành người tôi tớ, người nữ tỳ của Đức Chúa, Đức Maria làm gì? Thì Đức Maria làm gì thì chúng ta sẽ thấy hôm nay. Chúng ta mới vừa nghe ở cái phần đầu, đó là mẹ vội vã lên đường. Bởi vì trong lúc Thiên Thần truyền tin cho mẹ, Thiên Thần cũng báo là bà chị họ đã có mang từ 6 tháng rồi. Cho nên trong cái tuổi già, trong cái tuổi son sẻ mà lại có con, nghĩa là một cái kỳ công của Chúa. Chính vì vậy mà sau khi Thiên Thần cáo biệt mẹ là mẹ vội vã lên đường. Vội vã lên đường trước tiên, điều chính yếu đó là để đi chia vui với người chị họ của mình. Và thứ hai là mẹ ở lại trong vòng 3 tháng để giúp cho chị họ của mình được sinh nở vuông tròn trong cái tuổi già. Như vậy thì ngoài cái lời nói xin vâng và cái ước nguyện trở thành nữ tỳ của Đức Chúa, cái hành vi cụ thể đầu tiên kèm theo lời nói đó là hành vi đức ái. Mẹ vội vã lên đường đi chia vui và đi chia sẻ. Chia vui bởi vì đó là một tin vui rất là lớn cho gia đình Zacharia và Elizabeth. Chia sẻ nghĩa là chia sẻ nhọc nhằn với bà chị họ của mình, bởi vì già cả mà lại có con, còn có người giúp đỡ. Cho nên cô em họ trẻ trung này Maria đến ở lại giúp cho bà chị của mình được sinh nở vuông tròn. Bất cứ cái tiếng xin vâng nào trong đời sống đức tin cũng được kèm theo đức ái. Bất cứ tiếng xin vâng nào của niềm tin cũng phải được đi kèm theo một hành vi của đức ái. Đức tin mà không việc làm là đức tin chết, Thánh Giacôbê Tông Đồ có nói trong thư của Ngài. Rồi bây giờ chúng ta để ý coi cái hậu quả đích thực của một niềm tin, hậu quả đích thực của một cái người tôi tớ, một người nữ tỳ. Cái hậu quả hay là cái hệ quả đích thực là cái gì? Đó là đức ái. mà một khi một người có đức ái. Bởi vì đức ái là gì? Là cái việc cụ thể hóa cái niềm tin của mình, cái lời tuyên bố sinh vong của mẹ. Đời Kitô hữu là một cuộc đời nói tiếng sinh vong, một cuộc đời ước nguyện luôn trở thành người tôi tớ của Chúa, người phục vụ Chúa, người làm theo lệnh của Chúa, chứ không phải là người làm công trình của Chúa. Rồi từ cái đức ái đó, chúng ta thấy đức ái nó đến từ, nó là hệ quả của một cái niềm tin đích thực và một sự khiêm tốn đích thực, như cái mẫu gương của mẹ Maria. Một khi một cái đức ái nào mà đến từ sự khiêm tốn và từ cái niềm tin đích thực, từ cái tiếng sinh vong triệt để như Maria, thì cái đức ái đó nó mới có một sức mạnh, nó sẽ làm nên những cái hệ quả, những cái hoa quả rất là tuyệt vời. Chúng ta để ý cái hệ quả của cái đức ái của Đức Maria ở trong cái trình thuật hôm nay chúng ta nghe đó là gì? Đó là, chúng ta nghe bản văn, bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì nó có ba cái hệ quả như thế này. Hệ quả thứ nhất là đứa con trong bụng của bà Elizabeth nhảy lên vui sướng. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bà Elizabeth được đầy tràn thánh thần. Đó. Và điểm thứ ba là bà vui sướng reo mừng, kêu lớn tiếng và chúc tụng. Chúc tụng cái người em họ của mình. Thưa anh chị em, chúng ta để ý đó, một người làm việc đức ái đúng nghĩa là một người có mang, gọi là mang lại cái khả năng, có nghĩa là làm cho lòng dạ của người khác nhảy mừng lên, làm cho cuộc đời người khác nhiễm tràn thánh thần. Bởi vì mẹ mới vừa được chiếm hữu bởi Chúa Thánh Thần khi mẹ nói tiếng sinh vong cho cái dự án tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, thông báo, đề nghị qua lời của sứ thần Gabriel. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái hệ quả đích thực của cái đức ái đó là làm cho cuộc đời của người khác, tâm hồn của người khác, cõi lòng của người khác luôn vui mừng, hạnh phúc. Điểm thứ hai là mình lan tỏa cái quyền năng của Thánh Thần, ơn thánh của Thánh Thần trên cuộc đời của người khác. Bằng chứng là ở đây bà Elizabeth mới vừa gặp Đức Maria mới vừa chào bà thôi là bà thấy bà cũng được nhiễm đầy Thánh Thần vốn đã ở trong Đức Maria. Rồi chưa đủ, từ đó bà không thể câm lặng được, bà cất tiếng ngợi khen. Bà cất tiếng ngợi khen cái nữ tỳ, cái con nữ tỳ có phúc nhất trong mọi người phụ nữ. Và cất tiếng ngợi khen cái người con mà người em họ của mình đang cưu mang, bằng cái từ là chúc phúc. Thưa anh chị em, chúng ta để ý áp dụng trong đời Kitô hữu của chúng ta. Đâu là cái bằng cớ, đâu là cái chứng từ đích thực để chứng tỏ rằng chúng ta nói tiếng sinh vong đích thực với Thiên Chúa, để chứng tỏ rằng chúng ta có một đức tin đích thực như Đức Maria, để chứng tỏ rằng chúng ta có một lòng khiêm tốn như một nữ tỳ của Chúa là Đức Maria. Cái tiêu chuẩn để mà nhận định, để biết rằng cái công việc bác ái của một người họ làm á, là đến từ một niềm tin đích thực và một lòng khiêm tốn đức thực hay không, hay là đến từ sự huân hoan và muốn sâu ớp, muốn vinh hoa danh lợi, mang lại danh lợi danh tiếng cho mình. Cái tiêu chuẩn để nhận định đó là gì? Coi thử là hệ quả những công việc làm của người đó có mang lại niềm vui, hạnh phúc và mang lại Chúa cho người khác hay không? Mang lại Thánh Thần của Chúa cho người khác hay không? Đó. Có làm cho người khác có khả năng cất tiếng người khen hay không? Đó. Chính cái điều đó. Và tự làm cho người khác nhận ra được Chúa trong mình hay không? Chúng ta để ý Đức Maria ở đây được Luca vẽ lên bằng một cái nét đặc trưng tuyệt vời, đó là đức ái. Một đức ái sinh nở ra những hoa quả rất là tuyệt vời, đó là làm cho lòng già đứa con trong bụng bà Elizabeth nhảy mừng lên, rồi làm cho bà Elizabeth được đầy tràn Thánh Thần. Cái đức ái đích thực nó ở chỗ đó đó. Đức ái đích thực không phải là một sự, không chỉ là một cái sự cảm thông cái sự nghèo khó khốn cùng của người khác không đâu, thưa anh chị em. Đức ái đích thực không phải là đi giúp đói giúp nghèo rồi chụp hình phô trương. Đó chưa phải là đức ái đích thực. Cái đức ái đích thực là làm sao cho cuộc đời của người khác nhảy mừng, làm sao cho cuộc đời của người khác đầy Chúa, làm sao cho cuộc đời của người khác trở thành một giai điệu của tiếng ca chúc phúc, như ở trong cái trình thuật này là bà Elizabeth điểm thứ ba đó. Hậu hệ quả thứ ba của đức ái đó là bà Elizabeth kêu lên lớn tiếng rồi nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Thưa anh chị em, ấy đó là hệ quả của đức ái. Cho nên nếu khi chúng ta làm việc đức ái trong đời sống thường ngày của chúng ta hãy nhìn vào gương của mẹ, suy niệm bài này để coi thử đức ái của chúng ta nó có phải là động được thúc đẩy bởi một niềm tin như mẹ không? Thúc đẩy bởi một lòng khiêm tốn như mẹ hay không? Hay chỉ là thúc đẩy bởi một cái tham vọng muốn làm cho mình được nổi tiếng, một làm cho mình được biết đến, làm cho mình được ca tụng? Cho nên là cũng dịp hôm nay cái chủ đề một trong những nhân đức tuyệt vời của mẹ đó là đức ái, giúp chúng ta coi lại cái cách thức sống và thực hành cái đức ái trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Đừng có lẫn lộn, rồi để rồi cuối cùng rồi chúng ta sẽ thất vọng. Những đức ái nào mà làm cho người ta tổn thương, cái cách cho nào mà làm cho người khác tổn thương và chà đạp danh dự của người nghèo, của người khác, thì cách cho đó, cái đức ái đó, nó không đến từ một niềm tin đích thực, nó không đến từ một sự khiêm tốn đích thực như Đức Maria. Rồi sau cái tiếng kêu tuyệt vời là em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em cũng đang cưu mang cũng được chúc phúc, thì bà Elizabeth nhận ra được nơi mẹ hai tước hiệu chính. Tước hiệu thứ nhất đó là: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Thưa anh chị em, đó, từ công việc mẹ đến như vậy thôi, mà một khi đầy tràn Chúa Thánh Thần, bà Elizabeth cứ nhận ra được đó là cái người, cái cô em họ trẻ trung đứng trước mặt mình đây, đó là thân mẫu Chúa tôi, có nghĩa là mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa. Sau này giáo hội cũng dựa vào đây để mà tuyên tín, trở thành một cái tín điều: Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến với tôi thế này? Tước hiệu thứ nhất. Rồi bà Elizabeth giải thích cái lý do tại sao bà gọi cái người em họ trẻ trung của mình Maria làm thân mẫu Chúa tôi, mẹ Thiên Chúa của tôi. Bà giải thích ở câu 44: vì Chúng ta để ý cái cấu trúc văn chương. Bởi đâu tôi được thon mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này, là một câu tự vấn. Xong cái sau đó là: vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Thưa anh chị em, tại sao ở đây bà không giải thích là vì em đã tin rằng, y như cái câu sau chúng ta sẽ nghe. Nhưng mà vì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Như vậy đứa con trong bụng nhảy lên, nó liên quan với thuật ngữ thân mẫu Chúa tôi, nghĩa là mẹ Thiên Chúa, mẹ và con ở đây. Cho nên nơi nào người có cái niềm vui của sự sống, nơi đó người ta, và nơi nào người ta có sự tôn trọng sự sống ngay từ trong bụng mẹ, nơi đó người ta còn xứng đáng với mẹ Thiên Chúa. Nơi đó người ta còn nhận ra nơi Đức Maria là mẹ của Chúa tôi, thân mẫu của Chúa tôi. Cho nên cái tước hiệu này mời gọi chúng ta, các Kitô hữu, xét lại cái phong cách làm mẹ của mình. Mời gọi tất cả các Kitô hữu coi lại cái thái độ, quan điểm, lập trường của mình đối với sự sống, đối với việc tôn trọng sự sống. Tôn trọng sự sống, chúng ta làm cho sự sống trong lòng chúng ta nhảy mừng vui sướng để có ngày chào đời, hay là chúng ta đang tâm giết chết? Cho nên trong trường hợp đó chúng ta đi ngược lại với tư cách làm con của mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa đó, trong dịp này đây, chúng ta cũng xin mẹ Thiên Chúa cầu bầu cùng con của Ngài trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, chữa lành cho những ai vì lý do này, lý do khác trong cuộc sống của mình đã không để cho những đứa con trong bụng nhảy mừng vui sướng chào đời, mà đang tâm giết chết nó bằng cách này cách khác. Điểm cái tước hiệu thứ hai của Đức Maria đó mà bà Elizabeth tuyên xưng lên, đó là: em thật có phúc. Thưa anh chị em thật có phúc, hay là phúc cho em. Điều này nhắc lại tám mối phúc thật, hiến chương nước trời, hay là luật mới của nước trời. Cho nên Đức Maria là kết tinh của tám mối phúc thật, từ tiếng xin vâng của Ngài, từ kỷ niềm tin của Ngài, từ lòng khiêm tốn của Ngài, từ đức ái của Ngài. Ngài đã đạt được cái bát phúc này. Mẹ không đi khoe cái tước hiệu thân mẫu Thiên Chúa của mẹ, nhưng mà chính người khác thừa nhận nhìn thấy. Mẹ không đi khoe khoang cái tước hiệu có phúc của mẹ, mà chính chị họ của mẹ nhận ra nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính chị họ của mẹ tuyên dương mẹ. Thưa anh chị em, đó cũng là dấu hiệu một lần nữa của sự khiêm tốn của một nữ tỳ, chứ không phải là một bà chủ của công cuộc của Thiên Chúa. Đức mẹ không ứng xử mình như là một bà chủ của công cuộc nhập thể của con Thiên Chúa làm người. Nhưng Đức mẹ khiêm tốn đến độ luôn giữ mình ở vị thế của một vị nữ tỳ của Thiên Chúa. Chính qua cái sự khiêm tốn đó, nhờ sự khiêm tốn đó mà Thiên Chúa nâng mẹ lên. Thiên Chúa nâng mẹ lên qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, diễn tả qua môi miệng của bà Elizabeth: thân mẫu của Chúa tôi, em thật có phúc. Hai tước hiệu đó. Cho nên lời tuyên tín của bà Elizabeth, em thật có phúc, như muốn chỉ rằng mẹ là chóp đỉnh, mẹ là lý tưởng của những ai muốn thực hành tám mối phúc thật, nghĩa là luật mới của nước trời, của những ai muốn đạt được hạnh phúc từ ngay từ trong cõi nhân sinh này, thì hãy theo gương mẹ. theo hai tước hiệu này. Và để có được có phúc như thế nào? Tại sao bà Elizabeth tuyên xưng là mẹ là người có phúc? Thì bà giải thích, chính miệng bà Elizabeth giải thích khi bà nói: em thật có phúc phết vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Như vậy, cái hạnh phúc nó đến từ niềm tin, một sự tín thác, tin tưởng vào Chúa, sự tín thành vào Chúa, tín thác và trung thành. Thì chúng ta có thể gom lại thành tín thành vào Chúa và những gì Chúa nói, tức là vào lời Chúa nói. Thưa anh chị em, lời Chúa nói, bây giờ lời Chúa nói ngày nay Chúa còn tiếp tục nói với chúng ta qua Kinh Thánh và qua giáo hội của Ngài. Cho nên cái bí quyết của hạnh phúc nó ở chỗ đó. Bí quyết của hạnh phúc là chỗ đó. Tóm lại, cái tước hiệu thân mẫu chúng tôi nó cũng mời gọi chúng ta biết làm thế nào để cưu mang Chúa và để mang Chúa đến cho cuộc đời của người khác. Tước hiệu thân mẫu chúng tôi mời gọi chúng ta tôn trọng sự sống, yêu chuộng sự sống, bảo vệ sự sống. Tước hiệu em thật có phúc mời gọi chúng ta tín thành vào lời của Chúa là đấng luôn thực hiện những gì Ngài đã hứa với chúng ta. Xin Chúa, qua sự chuyển cầu của mẹ Maria trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta biết xét mình và nhìn lại cái cách sống đức ái của chúng ta. Giúp chúng ta biết, luôn biết nhận ra những cái hệ quả đích thực của đức ái, hay là những hệ quả của một đức ái đích thực. Và cuối cùng là xin Chúa qua sự chuyển cầu của mẹ giúp chúng ta có lòng yêu chuộng sự sống của mình cũng như của người khác, và luôn có cái niềm tin của chúng ta ngày càng lớn mạnh và biết sống tín thành vào lời Chúa đã hứa. Amen.